Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ thế thôi. Ngài có mặt ở mọi nơi, thấy không? Ngài ở khắp mọi nơi. Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ xem điều đó được hiểu như thế nào. Anh em biết đấy, Ngài có mặt khắp mọi nơi. Ngài, điều đó làm cho Ngài là Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể hiện diện khắp nơi. Vì vậy Ngài phán, con người mà bây giờ ở trên trời, thấy không? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống. Ấy là con người vốn ở trên trời. Ngài ở đó, đang đứng trên nóc của một ngôi nhà. Tuy nhiên ở trong thiên đàng, thấy không? Ngài hiện diện khắp nơi. Điều đó làm cho Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là điều duy nhất nó có thể là, vô sở bất tại, là Đức Chúa Trời. Bây giờ tối nay, tôi vừa nghe được sứ điệp tuyệt vời của anh Neville với hội thánh. Xin Chúa ban phước cho nó và gia ân cho nó. Và hãy xem, anh ấy đã để mặt anh em ở đó để suy gẫm. Tốt đấy, hãy giữ điều đó trong lòng mọi lúc. Và bây giờ, chúng ta sẽ có tiệc thánh tối nay. Và đó là thời gian mà tất cả chúng ta cùng vui hưởng. Tôi tin chắc, tôi nghĩ đó là sự vui thú của tấm lòng một Cơ Đốc nhân. Là biết rằng người đó đang đến để giữ một mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta. Hai mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta. Hai việc quan trọng. Một trong số đó là lễ tiệc thánh, và lễ kia là phải báp têm bằng nước. Mặt khác, không có chạm, sờ mó, không có gì khác để lại trong đó. Đấy, chỉ không có sự hành xác và kéo lê trên đầu gối của bạn và tất cả những thứ khác này. Nó chỉ là lễ báp têm bằng nước và tiệc thánh. Vì vậy, chúng ta luôn vui mừng đến với điều này. Tôi tin Kinh Thánh nói, phước cho người nào làm theo các điều răn của Ngài, họ có quyền đi tới cây sự sống, vì vào thành thánh, vì các loài chó, những kẻ tà dâm và vân vân đều bị đuổi ra ngoài. Và thế thì buổi lễ tiệc thánh luôn luôn là một buổi nhóm nghiêm ngặt thực sự, bởi vì nó đưa chúng ta đến một đối đầu mang tính quyết định. Đấy, như chúng ta sẽ đọc trong một lát trong Kinh Thánh. Chúng ta có một anh Brown đang ngồi ở đây tối nay. Anh Dow và anh Brown và anh McKinney. Tôi không thể nghĩ ra tên của những anh em khác đang ngồi ở đó. Nhưng chúng ta vui mừng có họ đến từ Ohio. Tôi thấy anh Pat Tyler ở đây và anh Stricker ở phía sau đó, những mục sư truyền đạo của Phúc Âm. Ở phía sau tôi, anh Colin và anh Hickerson cũng vậy. Bây giờ anh Stricker, ngón tay của người vợ anh thế nào? Đang ổn. Chị ấy bị tai nạn và đã gọi cho tôi đêm nọ. Và thời gian tôi đến, từ những cuộc gọi khác, đó là khoảng 12, 1 giờ, và tôi đã không gọi cho chị ấy vào lúc đó, sáng hôm sau. Chị đã may vá và bằng cách nào đó khác, đâm kính xuống qua tay chị, và uống quanh xương hay cái gì khác. Và chị ấy đã cố gắng kéo nó ra như thế này, ra khỏi một máy may bằng điện, và cố gắng kéo nó ra, đã phá vỡ nó theo cách này, và cố gắng lấy nó bằng hàm răng của mình. Cô gái nhỏ cố gắng kéo nó với nó, làm nó đứt ra khỏi chỗ khác trong tay chị. Và chị ấy nói, cứ cầu nguyện và nó sẽ ổn thôi. Tôi thích đức tin chân thật đó để nắm giữ ở đó với điểm đó. Tôi thích điều đó. Chị Stricker là một Cơ Đốc nhân nhỏ bé đáng yêu. Và tôi không thấy chị ấy ở đây tối nay. Vì vậy, tôi có thể chỉ nói về chị ấy, phải không? Tốt hơn là tôi nên giữ im lặng. Chị ấy cũng ở đây. Được rồi. Chúng ta nghĩ chị là vậy. Dù sao đi nữa, chị Stricker. Bây giờ anh McKinney đã yêu cầu, tôi tin rằng ở đây cách đây đã lâu, rằng chúng tôi xin lỗi, Billy Paul vừa nhắc tôi về điều đó, về lễ phong chức, hay nói cách khác, sự phong chức theo Kinh Thánh từ đền tạm. Đúng thế không, anh McKinney? Tôi đã hiểu nó đúng không? Bây giờ giấy phép của nó được cấp. Bây giờ sáng nay, tôi không biết tôi sẽ ở đây để nói chuyện, nhưng sau khi đến đây, và người anh em của chúng ta ở đây, đầy ân điển và tình yêu thương, đã mời tôi đến và nói chuyện. Và chúng ta đưa ra hội thánh là gì? Và phải báp têm bằng Đức Thánh Linh là gì? Và ai có điều đó, và ai không có điều đó? Và làm sao anh em biết khi nào anh em có nó? Phải không? Vì vậy, nếu anh em không có được sứ điệp, thì các chàng trai, họ có những cuốn băng ở đó, và có thể đi đến nhà thờ của chúng ta, bởi vì đó là sự dạy dỗ nghiêm khắc, xuyên suốt. Và rồi tôi đã tuyên bố điều này, rằng không có những điều như các giáo phái hội thánh, Không có chuyện như vậy. Đó là những giáo phái chi hội. Anh em chỉ được sinh ra trong hội thánh. Và khi người nào đó nói, tôi là tín đồ trưởng lão, anh em thuộc về chi hội trưởng lão, thấy không? Bởi vì anh em được sinh ra, tôi là tín đồ báp tích, anh em thuộc về chi hội báp tích, không phải hội thánh báp tích. Không có chuyện như vậy. Và chúng ta lật lại ngay và tìm thấy trong Kinh Thánh, rằng thậm chí nói một điều như vậy là sự bán bổ. Đúng vậy, hãy đọc nó ngay từ bản gốc từ Emphatic Dialogue mà Kinh Thánh đã nói rằng mà quyền lực này đã gọi giáo hội thì đầy dẫy những danh phạm thánh, thấy không? Tự xưng mình là cơ đốc nhân và tự đặt họ như là cơ đốc nhân và chỉ sống bất cứ loại đời sống nào, thấy không? Và nó chắc chắn được so sánh với một giấc mơ mà một chị em trong hội thánh ở đây đã có mà chúng ta đã giải thích ở đây sáng nay. Bây giờ, thời Kinh Thánh, cách mà họ đã phong chức cho một mục sư là bởi sự nhận ra một ân tứ của Đức Chúa Trời trong mục sư này về chức vụ. Đó là nơi mà tôi nghĩ rằng thánh đồ thời sau rốt của chúng ta, hay là không phải thánh đồ thời sau rốt. Tôi xin lỗi, những người anh em mưa cuối mùa đã phạm một sai lầm khủng khiếp như vậy, thì đặt tay và nói, chúng tôi ban cho anh ân tứ chữa lành, chúng tôi ban cho anh ân tứ nói tiên tri, không có chuyện như vậy. Các sự ban cho và sự kêu gọi không bao giờ đổi lại được. Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời đã đặt để trong hội thánh các sứ đồ, các tiên tri, và vân vân, thấy không? Không có chuyện một người ban cho người khác một ân tứ, những ân tứ đến từ Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời. Và đến trong hội thánh, anh em được sinh ra trong nó, không có cách nào khác để đi vào nó, và rồi anh chị em là một thành viên của gia đình và của Đức Chúa Trời, là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Không phải là một tổ chức, nhưng một thành viên của gia đình. Bây giờ, trong thời Kinh Thánh, giống như ông nói, họ lấy Kinh Thánh ở đó khi Phao-lô nói với Timôthê rằng ân tứ hầu việc đã được ban cho anh ấy. Ồ, người nói, nó đến từ bà nội của anh ấy là Lô-ích, thấy không? Ân tứ này đến từ bà nội của anh ấy là Lô-ích, đã được truyền lại cho anh ấy. Họ nhận thấy nơi ông là một cơ đốc nhân đáng tin cậy, cũng có ân tứ giảng, và họ đã đặt tay trên ông như một sự công nhận. Các trưởng lão của hội thánh đặt tay trên ông, nhận ra người này, và đặt chức vụ sứ đồ đặt tay trên ông, để ông sẽ đi rao giảng phúc âm, được sai đi bởi một lời chứng của những anh em này. Và họ tin rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời đang làm việc trong ông. Đó là cách họ cũng đã làm với các mục sư truyền đạo, bằng cách đặt tay và đưa tay phải của sự thông công rằng để làm việc với nhau như một sự thỏa thuận trước Đức Chúa Trời, rằng họ đã thấy ân tứ đang làm việc trong người anh em này, rằng ông được kêu gọi vì điều gì đó, và chúng tôi đã tin điều đó, và họ đã đặt tay trên ông để Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ông, và đó là một sự thừa nhận, giống như tôi không thể là người nào đó đã luôn luôn buộc tội tôi bởi là phe Giê-xu duy nhất. Trong phép báp têm sử dụng danh của Jesus Christ, tôi chắc chắn đồng ý với điều đó. Nhưng khi anh em chịu phép báp têm để tái sinh, tôi không thể tin điều đó. Rằng nước tha thứ tội lỗi. Không, tôi tin huyết của Chúa Jesus Christ rửa sạch tội lỗi. Vì vậy, không phải phép báp têm cho sự tái sinh, nhưng phép báp têm để xưng tội. Phép báp têm cho anh em là sự xưng nhận của anh em, rằng anh em tin rằng công việc ân điển bên trong này đã được thực hiện. Do đó tôi đi với những người báp tích khi họ nói đến với giáo hội báp tích, anh em xưng tội chịu phép báp têm vào trong giáo hội của họ. Điều đó sẽ ổn thôi. Chừng nào anh em được báp têm vào giáo hội đó, niềm tin báp tích đó. Nhưng bây giờ, để đến trong đấng Christ, anh em được báp têm bởi Đức Thánh Linh, được sanh lại. Rồi khi anh em đến nhà thờ, điều duy nhất mà phép báp têm làm chỉ là một lời chứng rằng anh em tin rằng đấng Christ đã chết và sống lại ngày thứ ba, và anh em đã tin nhận Ngài như là đấng cứu rỗi của cá nhân mình, và anh em đã chết đối với những thứ thuộc về thế gian, cho thế gian thấy rằng anh em chết với Ngài và được sống lại với Ngài trong sự sống lại. Đó là sự biểu lộ bên ngoài rằng một công việc ân điển bên trong đã được thực hiện. Nó không liên quan gì đến việc ban cho anh em sự cứu rỗi, bởi vì huyết của Chúa Jesus Christ, điều duy nhất anh em phải làm, chỉ nói, cứ tiếp tục và chịu phép báp têm, và Chúa Jesus ắt không phải chết, phải lấy cái chết để mang lại sự sống, luôn luôn, bởi vì chúng ta chỉ sống bằng sự chết, bất cứ điều gì, chỉ có thể sống bằng cái chết, Chất chết là những gì chúng ta sống bằng. Vì chúng ta ăn, mỗi ngày bạn ăn, điều gì đó phải chết để bạn sống về mặt thể chất. Ồ, bạn nói tôi không ăn thịt. Ồ, tôi không quan tâm anh em ăn gì. Anh em, cái gì đó đã chết. Đúng vậy. Bạn ăn một củ khoai tây, nó chết. Bạn ăn cải xoăn, nó chết. Anh em ăn bánh mì, lúa mì chết, ngô chết, bất cứ thứ gì. Hình thức nào đó của sự sống chết. Bởi vì anh em chỉ sống bằng vật chất chết. Và rồi nếu anh em phải sống tự nhiên bằng vật chất chết, huống chi điều gì đó đã chết để anh em có thể sống đời đời. Đấng Christ đã chết, còn người đó có thể sống lại. Và điều đó chỉ có sự sống là ở trong Đấng Christ. Bây giờ những biểu hiện bên ngoài này, và chúng ta thấy anh McKinney là một mục sư giám lý được phong chức, người đã nhìn thấy ánh sáng của phúc âm trọn vẹn. Chúng tôi tin anh ấy, một anh em đáng yêu, có một gia đình tốt đẹp, và anh ấy đến với chúng ta, và anh ấy đang cố gắng tổ chức một nhóm nhỏ với nhau ở đó, ở Ohio, với anh và chị Đào, và những anh em còn lại ở đó. Và chúng ta yêu mến anh ấy ở đây, và chúng ta tin anh ấy là một người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Vì vậy, như chúng ta đã làm với anh Jim Singh và anh Graham Snelling và anh Junior Jackson và anh Willard Grace, với mỗi người mà chúng ta sai đi từ đây, chúng ta mang họ đến trước hội chúng này, đưa ra lời chứng này giống như cách anh em đã nghe, đặt tay trên họ để chúng ta tin rằng họ được Đức Chúa Trời kêu gọi và đưa ra sự thừa nhận của chúng ta cho điều đó và cầu xin những ơn phước của Đức Chúa Trời đi với họ. Anh em tìm thấy điều gì đó khác biệt trong ngoài Kinh Thánh. Nếu anh em làm vậy, nó sẽ xuất phát từ Kinh Thánh. Đó chính xác là cách họ đã làm trong thời Kinh Thánh, là đặt tay trên họ trong sự phong chức. Họ đặt tay trên các chấp sự và đưa họ vào nhà thờ. Mọi thứ đều bằng sự đặt tay, không phải ký vào một đống giấy tờ và gia nhập một tín điều nào đó hay điều gì đó giống như thế. Họ đã đặt tay trên và giải phóng người ấy ra trong Đức Thánh Linh để người ấy làm việc. Amen. Đức Chúa Trời dẫn dắt người đó theo cách Ngài muốn. Vì thế thôi. Đó là cách chúng ta tin khi làm điều đó. Anh McKinney, chúng ta vui mừng tối nay thấy anh đến như cách anh đã đến, là điều mà anh đang cố gắng làm để hoàn thành điều gì đó cho Đấng Christ. Và chúng ta không thông công bất cứ giáo hội nào, bất cứ thành viên nào của giáo hội nào, giám lý, báp tích, trưởng lão, công giáo, bất kể nó có thể là gì, chúng ta tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời giải quyết với cá nhân. Và trong mỗi hội thánh đều có những cơ đốc nhân, khắp cả thế giới hội thánh được gọi như vậy ngày nay. Tôi tin rằng có những người giám lý, báp tích, trưởng lão, Lutheran, những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và điều duy nhất mà họ biết về Ngài, họ sống gần gũi như có thể, gần như họ biết cách, hoặc được dạy để sống. Một số người nghĩ tất cả những gì họ phải làm là chỉ ghi tên họ vào sổ và gia nhập giáo hội. Đó là tất cả những gì họ cần làm. Mẹ thuộc về một giáo hội nào đó. Bố thuộc về một giáo hội nào đó. Ồ, điều đó đấy, đó là tất cả những gì họ biết để làm. Nhưng Chúa Giêsu đã phán với quan cai trị người Do Thái này sáng nay, nếu một người không được sanh lại thì thậm chí không thể nhìn thấy nước Đức Chúa Trời. Cho dù bạn thuộc về giáo hội nào đi nữa, và Ngài đã phán, đã nói về sự sanh ra mới. Ông nói, tôi một người đã già, đi vào tử cung người mẹ, và vân vân, được sinh lại chăng? Ngài phán, người là bậc thầy trong Israel, mà không biết những điều này sao? Thấy cách mà thế giới giáo hội tổ chức hóa và bóp méo nó như thế nào, cho đến nỗi nó chỉ là một đống tín điều. Đó là những lý thuyết do con người đặt ra thành những điều thuộc linh, và những điều thuộc linh sẽ tự phân rẽ khỏi nó mọi lúc. Anh em như người xưa nói, anh em không thể trộn lẫn dầu và nước, nó sẽ không pha trộn, chỉ thế thôi. Ở đó không có thành phần nào sẽ trộn lẫn vào nhau. Và đó là cách nó xảy ra bây giờ. Chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh kêu gọi con người, Đức Thánh Linh phong chức con người. Cho dù chúng ta có thể đặt tay trên anh McKinney hay bất cứ một sứ nào khác, giờ này qua giờ khác suốt ngày, và đưa cho anh ấy những tờ giấy dài anh ấy có thể ký, lời thề với những tín điều, điều đó sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng hãy để Đức Thánh Linh đập vào anh ấy. Một lần chính là điều đó. Chính là thế. Không ai phải nói với anh ấy điều gì khác. Anh ấy đã chết, thấy không? Chỉ thế thôi. Và rồi điều duy nhất chúng ta có thể làm là sự thông công để chúng ta nhận ra người anh em của chúng ta ở trong địa vị đó. Xin Chúa ban phước cho anh. Anh McKinney, mời anh lên đây, phía trước chỉ một lát. Anh Neville, anh Colin, các mục sứ truyền đạo, nếu anh em muốn đứng bên cạnh, chúng tôi rất vui vì anh em lên đây chỉ một phút. Nếu anh em đến lối này và quay lại với cửa tọa, anh McKinney, ngay như thế này ở đây. Bao nhiêu người biết anh McKinney? đã gặp anh ở quanh đây. Bao nhiêu người tin anh ấy là người tín kính? Hãy giơ tay lên, chắc chắn vậy. Chúng ta rất vui tối nay, anh McKinney, thì chúng ta đứng về phía anh ở đây, bên cạnh anh với hội chúng này, để biết rằng anh đã chấp nhận sự thông công của sự rao giảng phúc âm trọn vẹn, rằng anh em quyết tâm bởi ân điển của Đức Chúa Trời để giữ vững tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Bất kể điều gì nói về nó, anh hãy giữ vững lập trường của mình dựa trên lời đời đời của Đức Chúa Trời. Và rồi cho dù tổ chức nào cố gắng đá nó đi sang một bên, anh đứng đúng như cách nó đã viết. Anh ở lại ngay với nó. Đó là cách chúng ta tin ở đây, phải không? Tất cả đều tin nó theo cách đó. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng anh luôn. Bây giờ, anh cầu nguyện lời cầu nguyện của chính mình theo cách mà Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy người anh em của chúng ta. Vì ánh sáng chiều tối đang chiếu sáng và mặt trời đang lặn xuống nhanh chóng, sự đến của Đấng Christ đã gần rồi. Lời cầu nguyện chân thành của tôi là Đức Chúa Trời sẽ cảnh tỉnh linh hồn của chàng trai này bằng phép báp têm bằng Thánh Linh như vậy, và sự sức dầu sẽ đi ra đó và cứu hàng vạn linh hồn trước khi Chúa tái lâm. Đức Chúa Trời biết chúng ta cần anh ấy trong chức vụ. Chúng tôi muốn anh biết, thưa anh McKinney, như hội thánh này và nhóm người này ở đây, một hội thánh là một nhóm người nhóm lại với nhau, không có sự tổ chức. Điều đó không làm cho một người ở đây, không thể là bởi vì anh em đến đây hay bất cứ giáo hội nào khác, để làm cho anh em trở thành một thành viên. Chỉ có một cách để trở thành một chi thể của thân thể Đấng Christ, đó là anh được sinh ra trong nó bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta tin rằng người anh em của chúng ta được sinh ra trong thân thể này đã nhận được sự kêu gọi trong đời sống của mình để rao giảng phúc âm. Chúng tôi làm chứng về điều này tối nay rằng chúng tôi ở phía sau anh với lời cầu nguyện của chúng tôi. Xin Chúa dẫn đường cho anh, người anh em của tôi. Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, thật là mạnh mẽ linh hồn con khi con thấy một mục sư bước lên, nhận biết phúc âm trọn vẹn. Điều đó Đấng Christ đã phán, rằng trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ngài sẽ không bao giờ qua đi. Rồi chúng con thấy, Ngài cũng đã phán khi Ngài viết xong sách. Hễ ai thêm một lời vào sách này, hay bớt điều gì ra khỏi nó, cũng sẽ bị lấy ra phần của người ấy khỏi sách sự sống. Anh McKinney của chúng con đã thấy điều này, và trong nhóm anh em về nơi anh đã thông công, anh đã mang đến một lẽ thật mà anh đã thấy trong Kinh Thánh. Không ai có thể chống nghịch được điều đó, nhưng tuy nhiên, tổ chức không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, người đó có sự lựa chọn của mình, hoặc làm theo những gì có người đã nói, hoặc những gì Đức Chúa Trời đã phán. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã ban cho anh ấy sự can đảm để nhận lấy những gì Đức Chúa Trời đã phán. Vì Kinh Thánh đã nói, hãy để mọi lời nói của con người là dối trá, và Đức Chúa Trời là lẽ thật, và anh ấy quyết tâm nắm giữ điều đó. Và để bày tỏ sự thông công của chúng con với anh, hãy đứng với anh trong sự thử thách của anh, để vui mừng với anh trong sự chiến thắng của anh. Chúng con ở đây như những người lính với nhau. Mục sư của đền tạm này và con đặt tay trên anh ấy trong danh Chúa Giêsu Christ để Ngài sẽ ban phước cho người anh em của chúng con, sẽ khiến anh ấy sống động trong Thánh Linh. Xin đổ đầy quyền năng cho anh để rao giảng phúc âm, ban cho anh những dấu kỳ phép lạ đi theo chức vụ của anh, và xin cho anh ấy là một công cụ trong tay Ngài, được dâng cho Ngài trong những ngày sau rốt này, để cứu hàng ngàn linh hồn hư mất đang lang thang trong bóng tối ngày hôm nay. Xin nhậm lời Chúa ơi, đây là lời cầu nguyện của chúng con, và đức tin của chúng con và người anh em của chúng con, và sự tự tin và đức tin của chúng con nơi Ngài, rằng Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng con cho thì giờ tuyệt vời cần thiết này trong chức vụ của anh em chúng con. Chúng con sai phái anh ấy đi trong danh Chúa Giêsu. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh McKinney, và cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời luôn ở cùng anh và ban cho anh sự ao ước chân thành của lòng mình. Xin Chúa ở cùng anh. Đó là sự phong chức mà tôi biết của Kinh Thánh. Cánh tay phải của sự thông công, tất cả những ai trao cho anh McKinney cánh tay phải của sự thông công trong nhà thờ này, hãy giơ tay lên. Những lời cầu nguyện của chúng ta, sự hỗ trợ của chúng ta để giúp anh đứng vững trên điều đó và lời đời đời của Đức Chúa Trời. Mà tất cả trời và đất sẽ qua đi, nhưng nó sẽ vẫn đứng vững Bởi vì ban đầu đã có lời và lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Lời đã phán, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Và cùng một sự sống đã ở trong nhánh, trong cây nho, đập vào trong cây nho, và sanh ra cùng một sự sống, với những bông trái giống nhau, với những công việc giống như vậy, với cùng một sự việc. Tôi biết đó là lẽ thật, bởi vì tôi đã thấy nó ứng nghiệm. Amen và amen. Tôi yêu thích đường lối phúc âm cũ tốt đẹp đó. Vâng, thưa quý vị. Bây giờ có lẽ đã trễ một chút vào lúc 9:30, nhưng bây giờ chúng ta sẽ có buổi lễ tiệc thánh. Bây giờ chúng ta gọi nó là tiệc thánh, nhưng nó không phải là tiệc thánh. Tiệc thánh là để nói chuyện, để thông công. Tiệc thánh là khi chúng ta dừng lại và nói chuyện với Chúa, tương giao. Nhưng bây giờ, đây được gọi là bữa ăn tối của Chúa. Tôi tự hỏi làm thế nào một số người theo chủ nghĩa hiện đại mà không nói bữa tối nữa, và gọi nó là bữa ăn tối. Làm thế nào họ sẽ làm việc xung quanh đó? Thấy không? Thấy không? Vâng, thưa quý vị, đó là bữa ăn tối của Chúa. Chúng ta chỉ tin Kinh Thánh theo cách nó nói. Và chúng tôi muốn anh em biết rằng giám lý bác tích trưởng lão Lutheran, bất kể anh em có thể là gì, anh em được mời và là một người anh em với chúng tôi. Nếu anh em được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để đứng ở đây, dự tiệc thánh với chúng tôi. Chúng ta tin rằng những miếng bánh này tượng trưng cho thân thể bị vỡ ra của Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta tin rằng một cơ đốc nhân có bổn phận phải nhận lấy nó. Chúng ta tin rằng một người không sống đúng đắn mà đến và nhận lấy nó. Mà không sống đúng đắn, thì ăn và uống sự trừng phạt của chính mình, vì không phân biệt thân thể của Chúa. Đó là lý do tại sao những giáo hội đó tự xưng là cơ đốc nhân đã được tìm thấy trong Kinh Thánh. Đây, những tên phạm thánh. Anh em hiểu không? Bởi vì dự tiệc thánh và đi ra và sống bất cứ loại đời sống nào mang đến một trở ngại lớn hơn tất cả những tiệm bán rượu lầu có trên khắp đất nước. Anh em thấy một gái điếm trên đường phố, anh em biết cô ta là người như thế nào? Hãy nhìn cách cô ấy hành động và ăn mặc, anh em biết cô ấy. Nhưng một cơ đốc nhân không nên làm điều đó. Nếu anh em thấy một nơi ở dưới đây nói cửa hàng bán rượu vang, rượu whisky và vân vân, anh em biết đó là gì? Đó là chỗ ấy. Điều đó ổn thôi, khiêu vũ, đánh banh, vân vân, anh em biết đó là gì? Nhưng anh em mong đợi những người trong đó uống rượu, cờ bạc, nói dối, trộm cắp, mọi thứ khác. Đó là cái chuồng của những tà linh. Nhưng khi anh em thấy một nơi mà xưng nhận là các con trai và con gái của Đức Chúa Trời, bước vào đó, và điều đầu tiên thấy họ chối bỏ chính Kinh Thánh để phù hợp với một, bởi vì nó không phù hợp với tính điều của họ. Thấy họ đi vào đó và nói về công việc của Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó, và cười nhạo nó, đó là kẻ đạo đức giả ấy. Vâng, đó là việc ma quỷ. Và thấy họ nhiều người đến và dự tiệc thánh, và đi ngay ra ngoài đường phố và sống giống như những người còn lại của họ. Đó là sự ngăn trở lớn nhất mà ở đó. Tôi đã giảng ở đây cách đây không lâu, những sự thất vọng ở sự phán xét. Người bán rượu lầu đó sẽ không thất vọng khi nghe bản án của mình để xuống địa ngục. Người sẽ không thất vọng, kẻ nói dối hay kẻ trộm cũng không. Nhưng người thất vọng sẽ là người mà nghĩ rằng mình đúng. Đó là người ấy, chắc chắn có rất nhiều về nó. Chúng ta biết điều đó. Và xin Chúa thương xót linh hồn chúng con. Đây là điều không thể đùa được. Cách đây vài tuần, có một người đang ngồi ở đây giữa chúng ta, còn sống, một người anh em tốt, anh Taylor. Anh đã ở trong sự vinh hiển tối nay, đã đi vào chỉ một thời gian ngắn ngủi, và bây giờ chúng ta biết rằng ngày nào đó chúng ta đang đi. Vì vậy bây giờ là lúc để sống đúng đắn. Bây giờ là lúc. Và còn nhớ bài học sáng nay không? Những đức hạnh này phải ở trong đó trước khi hòn đá đỉnh sẽ xuất hiện trên nó. Ồ, bạn có thể hét lên, bạn có thể hát, anh em có thể nói tiếng lạ và nhảy múa. Điều đó không có gì liên quan với nó. Cho đến khi những điều này được chứng minh theo Kinh Thánh và được ấn chứng trong anh em, Đức Thánh Linh ấn chứng anh chị em như một cá nhân, thế thì anh chị em là con trai và con gái. Chúng ta đã nghe nhiều người nói tiếng lạ mà không có Đức Thánh Linh. Anh chị em biết điều đó. Tôi đã nghe những phù thủy nói tiếng lạ, các bác sĩ phù thủy nói tiếng lạ, và uống máu từ sọ người và kêu gọi ma quỷ. Vâng, thưa quý vị. Vì vậy, anh em, đó không phải là tôi đã thấy những phù thủy, những thầy phù thủy, thấy lúc mà một cái bút chì đặt xuống và chạy lên chạy xuống ống lò và chơi trò cạo râu và cắt tóc và viết tiếng lạ. Và một anh chàng đang đứng đó, cứ viết nguệch ngoạc lên xuống và viết và nói chính xác những gì nó đang nói. Bây giờ anh em biết đó không phải là Đức Chúa Trời, và anh em biết tất cả những điều đó. Vì vậy, nói tiếng lạ không có nghĩa là bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Công việc phép lạ không chứng minh bạn thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là sự việc, những bóng trái của Thánh Linh chứng minh rằng anh em ở trong Đức Chúa Trời. Khi anh em thấy sự sống đó được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ơi, xin được như vậy, xin điều đó xảy ra cho chúng con. Nếu chúng con đã phạm tội, xin Cha trên trời vĩ đại tha thứ cho chúng con về điều đó. Tôi sẽ đọc một số lời Kinh Thánh, những gì Chúa Giêsu đã phán với chúng ta qua Thánh Linh. Bây giờ tôi sẽ đọc nó từ chương 11 của Cô-rinh-tô thứ nhất, và tôi sẽ bắt đầu ở câu thứ 23. Vì tôi đã nhận lãnh nơi Chúa, bây giờ tôi nói như Phao-lô đang nói. Tôi có nhận lãnh nơi Chúa, điều tôi cũng đã truyền cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu cùng đêm đó mà Ngài bị nộp đã lấy bánh. Và khi Ngài đã tạ ơn, Ngài bẻ nó ra và phán rằng, hãy lấy và ăn, này là thân thể ta, bị vỡ ra vì các ngươi, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, Ngài lấy chén, và khi Ngài đã ăn tối rồi, phán rằng, đây là chén của sự giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, anh em rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, hễ ai ăn bánh này và uống chén này của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân thể và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới để người ấy ăn bánh và uống chén ấy. Vì kẻ nào ăn và uống cách không xứng đáng, tức là ăn và uống sự xét đoán cho chính mình, vì không phân biệt thân thể của Chúa. Ấy vì cớ đó mà nhiều người yếu đuối và đau ốm trong vòng anh em, lắm kẻ ngủ. Vì nếu chúng ta biết xét đoán lấy chính mình, thì chúng ta sẽ khỏi bị đoán xét. Song khi chúng ta bị xét đoán, thì chúng ta bị Chúa sửa phạt, hầu cho chúng ta khỏi bị án làm một với thế gian. Vậy nên hỡi anh em của tôi, khi anh em đến với nhau để ăn, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có nếu người nào đói, hãy để người ấy ăn tại nhà, hầu cho anh em không đến với nhau để chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến, tôi sẽ đoán định. Tôi muốn nói điều này về tiệc thánh. Bây giờ đó là sự vấp ngã lớn giữa lý do ngày nay giáo hội công giáo và giáo hội tin lành không thể cùng nổi bật với nhau là về chính chủ đề này. Người công giáo coi đó như một thánh lễ, và người ấy đang hy vọng bởi chiến tích nào đó, sự tuân thủ luật pháp nào đó mà mình đã làm, và bởi việc giữ luật lệ này, người đó sẽ được tha thứ tội lỗi của mình. Người tin lành nhận lấy nó với sự cảm tạ, rằng tội lỗi của người ấy được tha thứ bởi vì người ấy đã tuân theo một điều răn. Vậy thì bánh, công giáo nói rằng nó là thân thể theo nghĩa đen. Còn đây là lời Kinh Thánh mà họ sử dụng từ Cô-rinh-tô ở đây. Cô-rinh-tô nhất 11, nói Chúa Giêsu phán, hãy lấy và ăn, này là thân thể ta. Người tin lành nói nó tượng trưng cho thân thể. Người công giáo nói đó là thân thể, và rằng linh mục đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng để biến miếng bánh xốp thành thân thể theo nghĩa đen của Đấng Christ. Vậy thì nếu anh em để ý, thân thể của Chúa Giêsu chưa được dâng khi Ngài phán, này là thân thể ta. Ngài bẻ bánh và phán, hãy nhận lấy và ăn, này là thân thể ta. Thân thể của Ngài vẫn chưa bị bể ra. Vì vậy, Kinh Thánh của chính họ, chính điều họ đang sử dụng, mang đến sự đoán phạt dựa trên giáo lý của chính họ, phải không? Chúa Giêsu lấy bánh và bẻ ra và đưa cho họ phán, này là thân thể ta, hãy nhận lấy và ăn. Và ở đây, Ngài đang đứng đây trong thân thể Ngài. Nó chưa bao giờ bị bể ra cho tới lúc ấy. Ừ, dù sao đi nữa, lời Kinh Thánh sẽ không nói dối. Họ sẽ giữ cho chính chúng trong sạch mọi lúc. Vì vậy, chúng ta tin điều đó. Và chúng ta tin rằng khi chúng ta đến với nhau, Ngài phán hãy chờ đợi nhau. Nói cách khác, hãy chờ nhau. Thì Terry có nghĩa là chờ đợi. Hãy chờ đợi nhau. Vậy thì như một thói quen đã xảy ra với chúng ta lấy lời Kinh Thánh đó theo cách này. Rằng khi chúng ta làm điều này, rằng chúng ta chỉ cúi đầu và hội chúng cầu nguyện cho chúng ta là những mục sư. Chúng ta những mục sư cầu nguyện cho hội chúng của chúng ta. Đó là cách chúng ta chờ đợi nhau, bằng sự phục vụ lẫn nhau, bằng sự cầu nguyện. Anh chị em cầu nguyện, Lạy Chúa xin tha thứ cho mục sư của con. Nếu có bất cứ điều gì trong đời sống của người đó mà họ đã làm, hãy tha thứ cho họ vì điều đó. Xin tha thứ cho họ. Họ không có ý làm điều đó. Và chúng ta trở lại ngay các mục sư cầu nguyện cho hội chúng của chúng ta. Lạy Chúa, đây là bầy nhỏ mà Ngài ban cho chúng con trong năm. Nếu có điều gì sai trật trong đời sống của họ, xin cất nó đi, cha ơi, họ. Để tất cả chúng con có thể đứng với nhau xung quanh, sự thông công chung quanh, biết rằng chúng con đang đến đây giữ trật tự của Đức Chúa Trời và dự tiệc thánh. Tôi nghĩ đó là một thời gian êm dịu của sự thông công. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện khi chúng ta cúi đầu. Một cách im lặng, anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em.
Father, as we take this communion,
Lạy Cha, khi chúng con dự tiệc thánh này, như chúng con gọi nó là tiệc thánh, trong sự tưởng nhớ đến Ngài. Và khi miếng bánh xốp nhỏ đập này chạm vào lưỡi chúng con và đi vào miệng chúng con, xin cho chúng con nhận ra rằng Ngài đã bị thương tích và bị nghiền nát, bị xé ra vì tội lỗi của chúng con. Và bức màn đó mà đã che giấu Ngài khỏi chúng con. Bây giờ Ngài ở trong chúng con là Đức Thánh Linh. Và khi chúng con nhận được rượu, xin cho chúng con nhận ra rằng chính bởi lằn roi Ngài mà chúng con được chữa lành, bởi huyết Ngài chúng ta được cứu, sự sống đã ở trong huyết. Bây giờ, Cha ơi, xin nhóm họp chúng con lại với nhau trong dịp trang trọng này, tha thứ tội lỗi của chúng con. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi tin rằng bây giờ các trưởng lão, một trong số họ sẽ tiến lên đây. Điều đó tôi tin đó thường là công việc của anh Taylor, phải không? Để tiến lên, để kêu gọi dự tiệc thánh. Tôi tự hỏi ai sẽ thay thế chỗ đó. Anh Tony, anh sẽ làm điều đó chứ? Anh Zabel ở đây sẽ tiến lên và hướng dẫn từng hàng một khi chúng ta tiến lên, dự tiệc thánh, trở về chỗ ngồi của mình. Anh em có biết rằng tiệc thánh có sự chữa lành thiêng liêng trong đó không? Thì dân Israel trong hình bóng dự tiệc thánh và diễu hành 40 năm, và khi họ ra khỏi đồng vắng, không có một người yếu đuối nào trong số họ. 2,5 triệu người có quyền năng chữa lành trong tiệc thánh. Mọi người được chào đón bây giờ. Và chị của chúng ta, nếu chị ấy muốn chơi đàn piano, chị ấy sẽ chơi bài hát này. Có một số huyết tuôn tràn từ hông Emmanuel phát nguyên. Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này, sạch hết mọi gian ác liền. Nguyện xin tội lỗi của anh chị em được tha thứ hỡi các con. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em trong khi chúng ta đang ở trong các cuộc hành trình này. Xin cho tất cả chúng con gặp nhau ở phía bên kia. Hạnh phúc và trẻ lại. Amen. Như tôi cầm tối nay trong đĩa nhỏ này ở đây, đó là bánh tượng trưng cho thịt của Chúa chúng ta, như nó đã được làm thành bánh lễ bởi bàn tay Cơ Đốc nhân. Và bây giờ nó đến với chúng ta như một dấu hiệu về thân thể bị vỡ ra của Chúa chúng ta. Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Cha Thiên Thượng, sự đền tội quý báu này của lễ này mà Ngài đã làm cho chúng con, chúng con thấy trong bánh này sự đau khổ và sự xé ra của thân thể Ngài. Ồ, nó làm chảy máu lòng chúng con, Chúa ơi. Rơi lệ trong sự khiêm nhường khi chúng con nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để xé nát chính Ngài ra từng mảnh, để chuộc tội, để làm tròn sự công bình được đòi hỏi, và rồi bởi ân điển không có bất cứ điều gì cả. Chúng con được mời đến, chúng con cảm ơn Ngài biết bao. Cha ơi, xin thánh hóa bánh này bây giờ với mục đích và cứu cánh đã định trước của nó, và bất cứ ai sẽ nhận lấy nó, xin cho họ có sự sống đời đời ở trong họ. Xin cho họ không bao giờ hư mất, nhưng sống đời đời với Đức Chúa Trời. Xin ban cho họ sức khỏe và sức mạnh cho cuộc hành trình. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kinh Thánh nói, cũng một thể ấy, Ngài đã lấy chén, và khi Ngài ăn tối rồi, phán rằng này là huyết của giao ước mới. Hễ khi nào anh em uống nó, anh em hãy rao ra sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Tôi cầm trong tay chén rượu, rượu nho, nó tượng trưng cho huyết của Đức Chúa Giêsu. Nhiều người đã nói rằng họ sẽ không uống rượu nho, rượu bình thường, bởi vì nó là một chất có cồn, rằng đó là một loại nước giải khát, và họ không nên uống rượu, họ lấy nước ép nho. Lý do chúng ta uống rượu nho là vì Kinh Thánh nói rượu nho. Tất cả các bản dịch đều cho nó là rượu nho. Một lý do khác, rượu nho càng lâu năm, nó càng trở nên ngon hơn và mạnh hơn. Nước nho bị chua trong vòng vài giờ. Huyết của Chúa Giêsu Christ trở nên ngọt ngào hơn và tốt hơn khi năm tháng trôi qua. Nó không bao giờ bị chua hay ô nhiễm. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con nắm giữ chén rượu này tối nay. Huyết của những trái nho tượng trưng cho huyết của Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ trong điều này, bởi lằn roi của Ngài, chúng con đã được chữa lành. Trong huyết Ngài, chúng con đã được cứu. Và nhà thơ nói, nhờ tin chính tôi thấy huyết lắng lai, hông của Ngài trào sôi, đề mục của tôi ấy ái tâm cứu chuộc, và sẽ nói đến khi tôi chết rồi. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, đó là chủ đề của chúng con tối nay. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trong lòng chúng con bởi Đức Thánh Linh. Xin thánh hóa rượu này, Chúa ơi, vì mục đích đã định của nó. Và khi chúng con uống nó, xin hãy nhớ nó tượng trưng cho sự đau khổ đó tại đồi sọ. Khi những chiếc gai độc ác nhạo báng đã đè lên lông mày Ngài, cho đến nỗi nó đâm xuyên qua da và huyết đã chảy ra. Khi một cây roi da đánh, một cái roi chính tay bằng da có móc sắt ở đầu, đập vào lưng Ngài cho đến khi xương sườn Ngài lộ ra. Những chiếc đinh Roma đóng xuyên qua chân Ngài và bàn tay Ngài, và ngọn giáo đã xuyên qua trái tim Ngài. Đó là tình yêu dành cho những người không xứng đáng chúng con. Thật đáng xấu hổ chúng con cúi đầu lạy Chúa, rằng con Đức Chúa Trời đã trả một giá như vậy để cứu chuộc chúng con. Và rồi làm thế nào, trong linh của chúng con dấy lên sự tôn thờ của chúng con đối với Ngài, rồi Ngài ban cho chúng con ân điển để đến và sự bảo đảm. Ngài đã phán, hễ ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ khiến người đó sống lại vào ngày sau rốt. Làm sao nó có thể sai khi nó đến từ môi miệng như vậy? Chúng con sẽ sống lại. Vì vậy, Cha ơi, tối nay, trong khi chúng con đang đứng đây khỏe mạnh, như chúng con biết, và bởi ân điển của Ngài mạnh mẽ và khỏe mạnh, và tinh thần đúng đắn, chúng con đến để nhận lấy điều này, để tỏ cho Ngài thấy chúng con tin vào sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa chúng con. Chúng con tin nhận Ngài là đấng cứu rỗi của chúng con. Chúng con tin Ngài như là Đức Chúa Trời và Vua của chúng con. Xin thánh hóa rượu này bây giờ vì mục đích đã định của nó. Và mỗi người nhận lấy nó, xin cho họ nhận được ân điển thiêng liêng, Đức Thánh Linh sức khỏe tốt và sức mạnh. Để hầu việc Đức Chúa Trời trong suốt cuộc đời của họ, và danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Thou Lamb of Calvary, say, away, oh, let
In the scripture reading, in the book of St. John, the 13th chapter, we read.
Trong việc đọc Kinh Thánh trong sách Thánh Giăng chương thứ 13, chúng ta đọc bắt đầu với câu thứ 2 của chương 13. Đường bữa ăn tối, ma quỷ bây giờ đã đặt vào lòng của Judas Iscariot, con trai của Simon, để phản bội Ngài. Chúa Giêsu biết Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, rằng mình đã từ Đức Chúa Trời đến và Ngài đã đi về với Đức Chúa Trời. Ngài đứng dậy khỏi bữa ăn tối, đặt áo sang một bên, lấy khăn tắm và vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ và lau chúng bằng khăn mà Ngài đã quấn. Rồi Ngài đến với Simon Phi-rơ. Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, Chúa ơi, Ngài lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp và phán cùng người rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta, nhưng về sau ngươi sẽ biết. Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, Ngài sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần chi với ta. Simon Phi-rơ thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, chẳng những chỉ rửa chân mà thôi, nhưng cả lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Nhưng các ngươi đã được tinh sạch, các ngươi được sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phán mình, do đó Ngài phán các ngươi chẳng phải đều được tinh sạch hết. Vì vậy, sau khi Ngài đã rửa chân cho họ, và đã mặc áo mình, và đã ngồi xuống lại, Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi có hiểu điều ta sẽ làm gì cho các ngươi không? Các ngươi gọi ta bằng Thầy và Chúa, và các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy các ngươi, mà đã rửa chân cho các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi nên làm như ta đã làm cho các ngươi. Tôi nghĩ đó là một trong những câu hay nhất. Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúng ta nên làm với nhau để tưởng nhớ điều này. Nó đã là một thông lệ của hội thánh, của nhóm người này, nhóm họp với nhau. Kể từ khi chúng ta bắt đầu và trước khi đền tạm này được xây dựng, khi chúng ta còn ở trong những buổi nhóm cầu nguyện nhỏ, chúng ta đã thực hành việc rửa chân. Chị em chúng ta đi vào phòng ở phía sau, các anh em của chúng ta đi đến phòng bên phải và chúng ta quan sát việc rửa chân. Những người lạ, nếu quý vị ở với chúng tôi tối nay, chúng tôi chỉ vui mừng vì quý vị có sự thông công trong những lễ nghi này của Đức Chúa Trời. Tôi có thể giải thích như tôi đã nói cách đây một lát, điều mà Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta làm, phải báp têm bằng nước, một bài báo tiệc thánh, và hãy nhớ, đó chỉ là hai. Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong ba. Rửa chân là thứ ba, thấy không? Và chúng ta nhớ điều đó nhiều năm sau, ngay cả trong Kinh Thánh. Một số người cố gắng nói nó không cần thiết. Chắc chắn tôi không có ý nói rằng bàn chân của mọi người cần được rửa sạch. Không phải thế, có lẽ chân của họ cũng không. Nhưng đó là một hành động của sự hạ mình. Đó là một hành động của việc làm, cũng cần thiết như phép báp têm bằng nước, bởi vì Ngài đã phán ở đây rằng, ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng nên làm với nhau như ta đã làm cho các ngươi. Và chúng ta thấy rằng, một người đàn bà quá không thể được mang vào giữa dân sự, trừ khi bà đã có những người khách lạ ở trọ và đã rửa chân cho các thánh đồ, họ cho thấy sự hạ mình. Rằng nếu bất cứ điều gì mà chúng ta muốn có là hạ mình, bởi vì đó là bí mật của quyền lực, là qua sự hạ mình. Và anh em luôn hạnh phúc khi anh em thoát ra khỏi những điều này về việc làm chúng. Đó là một trật tự phước hạnh của sự thông công mà chúng ta quan sát ở đây tại nhà thờ. Và bây giờ, tôi muốn thông báo bây giờ rằng tối Chủ nhật tới sẽ là những buổi nhóm ở đây. Ngay khi tôi đi vào, một số cuộc gọi đến, một số người đến để được cầu nguyện cho trên đường lên từ Toronto, Canada, để có mặt ở đây vào tối Chủ nhật tới. Tôi đã có một buổi lễ cúng hiến nhà thờ của anh L.G. Hoover. Nó được thông báo trên bản tin Chủ nhật tới lúc 11 giờ tại Elizabethtown, Kentucky. Rồi sẽ trở lại đây cho tối kế tiếp, tối Chủ nhật sắp đến này. Và rồi chúng tôi đi đến Shreveport từ đó. Và chúng tôi rất vui khi có tất cả các bạn ở với chúng tôi suốt cả ngày. Và những lần khi chúng ta Thì nếu anh chị em ở quanh đây, trong thành phố, bất cứ nơi nào gần, đi ra, chúng ta muốn nhóm lại và tập hợp chính mình lại với nhau. Chúng ta muốn ngồi dưới sự dạy dỗ của người anh em của chúng ta ở đây, anh Neville, và dự phần vào những việc thuộc về Đức Chúa Trời. Vì anh ấy tìm thấy chúng từ Đức Chúa Trời, anh ấy phân phát chúng ra. Và chúng ta muốn học biết về Đức Chúa Trời. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì chúng ta phải nhóm lại với nhau chừng nấy. Chúng ta phải yêu mến trong lòng mình để đến với nhà thờ. Nếu chúng ta không yêu hội thánh, yêu mến Đức Chúa Trời đến với nhau, điều mà chúng ta gọi là hội thánh là đến với nhau để thờ phượng, thấy không? Nếu chúng ta yêu Đấng Christ, chúng ta thờ phượng trở lại. Anh em tưởng tượng một người đàn ông nói rằng anh ta yêu vợ mình và anh ta đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài, bỏ qua và nói, ồ, tôi sẽ gặp cô ấy lúc khác, thấy không? Điều đó không phải. Hoặc người vợ nói rằng cô ấy yêu chồng mình, hay cha mẹ nói rằng họ yêu con mình, ồ, điều đó cho thấy, thấy không? Và tôi nghĩ những biểu hiện của chúng ta mà chúng ta nên thường xuyên ao ước được ở trong sự thờ phượng, bất cứ nơi nào, để thờ phượng Chúa, thì chúng ta đến với nhau để thờ phượng Ngài tại nhà, hãy thờ phượng Ngài trong khi chúng ta đang lái xe hơi của mình, bất kể chúng ta ở đâu, hãy thờ phượng Chúa, chỉ cầu nguyện. Kinh Thánh nói, hãy để mọi vật có hơi thở đều ngợi khen Chúa. Và rồi người nói ngợi khen Chúa ngay cả khi anh em không có hơi thở, vẫn ngợi khen Chúa, thấy không? Hãy ngợi khen, mọi vật có hơi thở, hãy ngợi khen Chúa. Và thế thì, ngợi khen Chúa, tôi nghĩ Thi Thiên thứ 100. Bây giờ xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và khi chúng ta hát bây giờ, một lần nữa các anh em sẽ đi đến phòng này và các chị em đến phòng đó để rửa chân như chúng ta đang đứng bây giờ để giải tán. Và anh em nào phải đi, ồ, anh em được giải tán trong chốc lát. Nhưng thế thì chúng tôi sẽ trân trọng mời anh chị em đến bất cứ buổi nhóm nào mà chúng tôi có. Hãy đến và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho anh chị em mà chúng tôi biết để hướng dẫn linh hồn anh chị em đến với chân của Chúa Giêsu Christ.
Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious.
Bây giờ quay lại và bắt tay mỗi người.
Oh, how sweet. Oh, power and joy.
Bây giờ khi chúng ta cúi đầu, chúng ta hát.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, a breather. Precious name, oh how sweet, oh power, joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power, precious of heaven.
Bây giờ khi chúng ta cúi đầu, một cách khiêm nhường, chúng ta sẽ mời anh Mark Kinney của chúng ta ở đây để cầu nguyện kết thúc cho chúng ta. Và ngay lập tức sau đó, anh em nào phải đi, có thể đi. Những người còn lại sẽ tập trung trong các phòng. Xin Chúa ban phước cho anh. Anh Mark Kinney.